4. Trường làng.
Khi nhớ lại những điều này là lúc tôi đã lớn tuổi, tôi đã trải qua nhiều cảnh đời, đã được đọc sách và từng được nhiều bậc thiện trí thức chỉ bảo. Tuy nhiên, những bài học đầu tiên của tôi về đạo Phật do thầy tôi, Hòa thượng Thích Vô Úy dạy bảo thì không bao giờ tôi quên được. Hòa thượng bảo tôi có duyên với đạo, cho nên người đích thân chỉ bảo cho tôi từng ly từng tí. Đầu tiên người nói, người tu thiền không phải chỉ ngồi tư thế hoa sen, rồi hít thở theo đúng quy cách đã là tu thiền. Cho nên hiểu mọi lời nói, hành vi, cử chỉ, tất cả đều là thiền hết. Thiền là một nếp sống đạo hạnh, từ sớm mai cho đến tối mịt, lúc nào cũng là thiền. Tôi ngơ ngác, vậy lúc ta ăn uống thì sao? Ăn cũng thiền, đi cũng thiền, cả ngủ cũng thiền. Dừng một lát để quan sát sự chú ý của tôi, rồi sư cụ mới tiếp. Con à, kinh pháp có nói rằng, chúng ta được sinh ra ở cõi người, đó là điều hy hữu. Sống ở đời đã là điều hiếm có, vậy thì ta phải sống làm sao cho xứng đáng. Đừng phí hoài. Sáng dậy, ta được nghe chim hót, được hưởng luồng gió mát trong lành, ta phải biết trang nghiêm nhủ thầm trong dạ. Tôi rất sung sướng được sinh ra ở cõi nhân gian này, cho nên ăn miếng cơm ta cũng cần niệm hồng danh Đức Phật, rồi cảm ơn những nhà nông đã một nắng hai sương vất vả làm ra hạt gạo. Sau đó ta từ tốn nhai thật kỹ miếng cơm cho đến lúc cảm nhận được vị ngọt của nó. Ăn như thế tức là ăn thiền. Đi cũng vậy, phải đi đứng từ tốn khoan thai, đi theo chiều kim đồng hồ, đi theo lẽ phải, đi theo chính đạo. Nói cũng vậy, nghĩ cũng vậy, làm cũng vậy. Tất cả đều thuận theo chính đạo, lúc nào cũng trang nghiêm và cung kính. Tôi nghĩ rất lâu rồi nói, thưa thầy, như vậy thật khó, từ sáng cho đến tối mịt, lúc nào cũng phải tu hành. Lúc đầu thì khó thật đấy, nhưng về sau thành nếp lại thấy tự nhiên, dễ dàng. Con nên biết, chỉ riêng việc thường nhật ấy thôi, có người tu cả đời không xong. Có nhiều người nói về đạo Phật thao thao bất tuyệt, rất hay, nhưng lại không thành thiền nổi như vậy. Có người chẳng được học nhiều kinh sách, nhưng đã tu tập thực sự, nên thiền quả rất to lớn, không kể xiết được. Đó là bài học thứ nhất về nếp sống mà thầy đã dạy. Bài học thứ hai nói về chữ tâm. Tôi thấy nhiều người ai ai cũng nói đến chữ tâm. Cha tôi lúc sống cũng dạy tôi phải tu tâm dưỡng tính. Mẹ tôi thì thuộc lòng câu kiều. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Tôi tò mò hỏi những người lớn khác, xong tôi chỉ nhận được những câu trả lời lờ mờ, không rõ ràng. Vào chùa, tôi được thầy tôi giảng theo cách của thầy. Tất cả mọi người đều có Phật tính, mặc dù vẫn mang trong mình cái tham sân si. Vậy nên con người có thể hướng tới cái cao thượng, không rèn luyện để hướng tới cao thượng không phải là người. Cái cao thượng đó là cái tâm của Phật, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tâm từ thương yêu tất cả chúng sinh, tâm bi thương xót những người đang gặp đau khổ, tâm hỷ cùng vui với những người đang có điều vui, điều thành công. Người đạt đạo xa lạ với lòng ghen ghét ganh tị, tâm xả không dính chấp tới những được thua ở đời, khen cũng không vui, chê cũng chẳng buồn, dù cay đắng hay ngọt bùi, dù sạch dù nhơ đều vẫn thản nhiên. Đạt được bốn cái tâm cao thượng ấy, ta đã tiến được khá xa trên con đường tu lập. Đó là những điều mà sau này tôi tóm lược lại để dễ học. Chứ thực ra thầy tôi dạy bảo những điều đó cho tôi theo cách mưa dầm thấm sâu. Người dạy bảo uốn nắn tôi từng chút một. Có khi là chỉnh đốn một lời nói, một cử chỉ. Có khi là sự nhắc lại. Có khi lại bằng những hành động mô phạm đức hạnh của thầy hàng ngày. Có khi bằng cả kể một câu chuyện xưa kỳ diệu mà suốt đời tôi chẳng quên. Tôi cứ nhớ mãi câu chuyện Đức Thế Tôn bước đầu hành đạo. Tôi cũng như mọi người, cứ quen với ý nghĩ rằng người trên đời này ai ai cũng cung kính tôn vinh sùng bái Đức Thích Ca Mâu Ni. Hóa ra không phải như vậy. Lúc sinh thời, Đức Phật Tổ có nhiều đệ tử cung kính tôn sùng người. Tuy nhiên, Đức Thế Tôn cũng gặp không ít những người phỉ báng công kích, nhiều người vu oan giá họa để bêu xấu, làm giảm giá trị, nhằm thỏa mãn lòng hận thù, lòng ganh tị, thậm chí có kẻ âm mưu sát hại người. Có một kẻ đã hận thù người đến mức tìm một con voi cho nó uống nước mía pha với rượu, nước ngọt và thơm. Con voi uống không biết chán, đến nỗi voi say trở nên điên rồ. Thời 2500 năm trước, Ấn Độ rất nhiều voi, những con voi to khổng lồ, ngà dài sắc nhọn. Nó chỉ cần dẫm khẽ bàn chân là con người bẹp dí. Thấy Đức Thi Ca ngồi dưới tán cây, kẻ kia thả voi ra. Con voi tên là Nala Giri. Lúc đó trở nên vô cùng dữ tợn, voi say tung vòi, kêu váng trời, sầm sầm chạy tới. Đức Ananda thấy vậy, định hy sinh thân mình, chặn lối, mặc cho voi dẫm đạp để cứu Đức Thế Tôn. Nhưng Phật Tổ gạt đi. Người bình tĩnh ngồi thiền, rải tâm từ ra chung quanh. Voi say được tâm từ của người cảm hóa ngay lập tức. Đến trước mặt người, nó không còn hung dữ nữa. Nó bỗng nhiên tỉnh lại, quỳ sụp xuống trước mặt người như đảnh lễ. Ôi, thật kỳ lạ! Tâm từ có năng lực cảm hóa phi thường đến thế sao? Rải tâm từ, chữ rải thật hay. Phật giáo có câu, thiên nữ tán hoa. Tôi tưởng tượng ra Phật Tổ niệm những câu thần chú và những cô tiên xinh đẹp hiện ra trên bầu trời rải hoa xuống trần gian, những cánh hoa rơi lả tả, và tâm hồn con người cùng vạn vật bỗng trở nên hiền hòa, cuộc đời hết hung bạo. Đó, tôi nhớ chữ tâm từ là như vậy. Thực ra, tôi là đứa trẻ từ nhỏ được nuôi nấng trong một môi trường hoang dã. Thầy u tôi mải đi làm, nên mặc tôi lớn lên như cây cỏ. Lên 7 tuổi, tôi đã biết cầm cái thừng dắt trâu đi chăn. Chỉ buổi tối, tôi mới được cắp sách ra điếm, học lớp bình dân. May mắn tôi được cái sáng dạ, học đâu biết đấy, nên đọc sách vanh vách và làm toán rất nhanh. Thích học, nhưng có lẽ tôi thích chăn trâu hơn, bởi vì đời sống mục đồng có bao nhiêu trò hấp dẫn. Nào be bờ tát vũng, nào trộm khoai trộm ngô, nào nướng cá nướng cua vân vân. Bởi vậy nên khi vào chùa được sư cụ giảng dạy, tôi cũng thấy hay. Nhưng lắm lúc tôi cảm thấy như bị cầm tù, cuồng chân cuồng tay. Sư vô úy bảo tôi có duyên với chùa, chắc vì tôi hiền lành và sáng dạ. Sư cụ bắt tôi học chữ nho, tư bảo sách nhà Phật chứa tòa ngang dãy dọc không hết, thế mà dịch sang chữ quốc ngữ mới chỉ lèo tèo vài cuốn. Vì vậy phải học chữ nho, nghĩa lý kinh Phật không biết đến đâu mà lường. Tu là hành theo Phật, nhưng tu cũng là đọc. Phật bảo vô ngôn, nhưng trước khi đến chỗ vô ngôn, ta phải đọc trước đã. Hòa thượng là người nhìn xa trông rộng, người bảo mỗi thời mỗi khác, phải biết tùy duyên. Đạo Phật đang sống ở thời mới, nên người tu hành cũng phải hiểu cái thời mới nó như thế nào. Với lý lẽ ấy, thầy chia thời gian làm hai. Buổi chiều tôi học kinh kệ và chữ nho với thầy, còn buổi sáng tôi phải đi học ở trường làng cùng với trẻ em ngoài chùa. Thầy tôi rất tiết kiệm. Thầy có một cái hòm to, những bộ quần áo nâu cũ rách không biết tự đời nào, thầy cho giặt sạch sẽ, phơi nắng khô khén thơm tho, rồi gập cẩn thận xếp vào hòm ấy. Lúc này thầy mới lấy ra vài bộ, bắt chị tôi giặt rũ lại sạch sẽ, rồi lựa những chỗ còn tương đối dùng được, cắt ra may cho tôi hai bộ quần áo nhà chùa, chiếc quần nâu ngắn đến ống chân, chiếc áo dài nâu cài khuy bên sườn chưa quá đầu gối. Chị Nguyệt rất khéo tay, đường kim mũi chỉ vừa êm vừa tăm tắp nuột nà. Tôi mặc vào vừa in, trông tôi khác hẳn xưa, rõ ràng là chú tiểu nhà chùa nghiêm trang nền nã. Hòa thượng không sai sư bác khoan độ, mà sai chị Nguyệt dẫn tôi đến trường. Ngôi trường làng nhỏ thôi, chỉ có hai gian nhà gạch do bà Lý, một bà nhà giàu không có con cái, tặng làng làm nơi học tập cho trẻ nhỏ. Hương sư là thầy giáo Hải. Thầy Hải chạc 24-25, dáng người gầy gò, mặc áo the thâm, quần dài trắng, mặt thầy sáng sủa, tiếng nói nhẹ nhàng. Chị Nguyệt dắt tôi dẫn vào lớp, thầy Hải đang cúi xuống chỉ dẫn một học trò. Nghe tiếng lũ trẻ xì xào, ngẩng đầu lên, thấy mặt chị Nguyệt chợt như bối rối lúng túng, còn chị Nguyệt trông thấy đôi mắt sáng của thầy, mặt bỗng ửng hồng, giọng chị nhỏ hơn thường ngày, nhưng vẫn rõ ràng. Thưa thầy giáo, em đến xin học cho em An. An là cô?
Thưa vâng.
À, mà cô ở xóm nào nhỉ?
Dạ, em ở chùa làng.
Thế ư? Vâng, tôi hiểu rồi. Sư cụ cũng đã có lời với tôi.
Dạ, sư cụ sáng nay đi hóa duyên ở làng bên, đến tối mới về. Đáng lẽ cụ đưa em An đến trường mới phải. Sư cụ dặn dò em xin thầy thứ lỗi cho.
Không sao đâu, thế này nhé. Trường có 4 lớp. 1, 2, 3, 4. 1, 2 học buổi chiều. 3, 4 học buổi sáng. Thầy Hải rất niềm nở với chị em tôi. Sau câu chuyện, thầy còn tiễn chị Nguyệt ra tận gốc bàng ở cổng trường mới quay trở vào. Chị tôi có duyên thế đấy, đi đến đâu cũng được người giúp đỡ. Chị tôi thật xinh đẹp, thuở bé tí, tôi chưa biết điều đó. Nhưng 1-2 năm lại đây, tôi chợt nhận ra điều đó. Nhận ra vì bỗng nhiên đám con trai trong làng bám lấy tôi để chiều chuộng, thậm chí để nịnh nọt. Bởi vì thầy u tôi rất nghiêm, hầu như luôn luôn kèm bên chị. Tối đến, thầy u tôi cấm chị không cho đi đàn đúng, còn tôi lại được phép sống hoang dã, đi đâu thì đi. Lẽ dĩ nhiên, họ phải bám lấy tôi, hòng thông qua tôi đến được với chị. Chắc chắn chị tôi có gương mặt dễ coi, có thân hình nảy nở duyên dáng, nhưng cánh con trai cho rằng chị Nguyệt đẹp nhất ở mái tóc và nước da. Nước da như ngà, mớ tóc đen nháy óng ả chảy xuống theo chân, mớ tóc càng duyên hơn vì chiếc khăn vấn không phải màu đen, cũng không phải màu nâu già, chiếc khăn màu nâu non. Chị tôi phải khéo léo nhuộm bằng nước củ nâu giã nhỏ cùng với một số vỏ cây, cuối cùng mảnh vải trắng biến thành như màu son mà không phải là son, như màu nâu mà không phải là nâu. Nó không gắt mà dịu dịu ấm áp. Chiếc khăn cuộn quanh mớ tóc chít tròn vành vạnh trên đầu, khiến gương mặt chị tôi bừng sáng lên và để lộ ra cái cổ kiêu ngà ngọc, cùng với vài sợi tóc mây lòa xòa sau gáy. Thầy Hải cũng không nằm ngoài quy luật. Thầy tôi từ cổng trường quay về lớp, đôi mắt như sáng lên và một nụ cười còn đang trên môi. Thầy dắt tôi đến cái bàn có một cô con gái chạc tuổi tôi đã ngồi và bảo: em đã biết làm toán đố, thầy xếp em vào lớp 3. Có gì chưa biết thì hỏi bạn Huệ. Huệ nó ngoan lắm, Huệ sẽ giúp em. Như tôi đã nói, trường có 2 buồng. Đáng lẽ mỗi lớp 1 buồng, nhưng cả làng chỉ có 6 đứa lớp 3 và 4 đứa lớp 4. Nên thầy gộp 2 lớp làm 1, lớp 3 ở dãy bàn bên trái, lớp 4 dãy bên phải. Cũng như vậy, khi lớp 4 làm luận thì thầy đọc chính tả cho lớp 3, vân vân. Thầy rất chú ý đến tôi. Có lúc thầy giảng riêng cho tôi những bài mà tôi chưa được học để theo kịp các bạn lớp 3. Cái Huệ ngồi cạnh tôi tủm tỉm: chưa có bạn nào được thầy dạy riêng như anh. Tôi hiểu cái nụ cười tủm tỉm của nó quá đi chứ. Phải nói thầy Hải xếp tôi vào lớp 3 là có phần chiếu cố. Tôi chỉ được học lớp bổ túc bình dân nên còn bập bõm lắm. Tuy thầy giáo giao tôi cho Huệ giúp đỡ, nhưng khi thấy tôi và Huệ luôn đi bên nhau, cả lớp 3 và lớp 4 đều chế giễu. Thậm chí có đứa còn sừng cồ, nhất là thằng Căn, anh ruột cái Huệ. Nó quắc mắt đe tôi: sao mày cứ như cái đuôi của em tao thế? Liệu không tao dần cho nhừ xương? Thằng Căn học lớp 4, đã 15 tuổi. Nó to lớn ngọc nghịch như con gà chọi, tính khí thất thường. Lúc nó hiền như cục đất, lúc nó giận dữ, quát tháo, bậm trợn, mắt quắc tròn xoe. Cả lớp ai ai cũng sợ nó. Căn đi đâu? Đi tát cả ngày. Có lúc tôi theo Huệ về nhà nó, không thấy bố nó đâu. Chỉ thấy mẹ Huệ, bà hiền từ ít nói, có con mắt rất đẹp, hơi xích, lúng la lúng liếng. Huệ có con mắt giống hệt như mẹ. Một hôm,
thấy mâm cơm nhà Huệ chỉ có bát rau muống và tương. Tôi bảo, mùa này mùa hè, sao Huệ không đi bắt ve lột xác? Ve lột đem rang giòn và thơm lắm. Anh An đi tu mà cũng bắt ve ư? Không, ấy là chuyện năm ngoái lúc anh còn ở nhà. Ở quê tôi có nhiều ve lắm. Vào hè hàng vạn con ve trên cây kêu váng trời suốt ngày. Lũ mục đồng chúng tôi thường đi bắt ve lột xác. Vào lúc trăng bắt đầu nhú, chúng tôi đập dập nứa làm đuốc, rồi đi soi ở khoảng đầu đêm. Những con dế, tức là những con ve con được sinh ra từ hè năm ngoái, từ dưới đất chui lên, bò lên các cành cây ngang thắt lưng người, để bắt đầu lột xác hóa sinh từ kiếp dế sang kiếp ve. Thật lạ lùng, con dế nứt vỏ lưng ra rồi cong người lột vỏ. Con dế màu nâu, nhưng con ve mới lột lại màu xanh nhạt. Chờ vài tiếng cho khô người và cứng cáp, ve non mới bò lên ngọn cây và hoàn tất một cuộc đời suốt ngày kêu ra rả. Ve già chẳng ai ăn, nhưng ve non mới lột ngon tuyệt vời. Nó rất sạch sẽ, rang lên ăn vừa béo, vừa bùi, thơm ngon chưa từng thấy. Nghe tôi kể, Huệ cười. Mới nghe anh nói em đã thèm, hay là tối mai anh trốn chùa đi bắt ve với em nhé? Em biết ở vườn chùa chỗ gần ao có cái chổ, chúng em vẫn chui qua đấy vào ăn cắp ổi của Tam Bảo. Tôi lắc đầu. Đấy là chuyện ngày xưa, còn bây giờ anh không dám đâu. Đã vào chùa, ai lại dám làm chuyện sát sinh? Huệ tinh quái. Anh kể cho em nghe cách bắt ve cũng là mắc tội sát sinh rồi. Lúc ấy tôi hãy còn thơ dại, lại mới chân ướt chân ráo vào chùa. Tôi đã hiểu gì đâu, nhưng tôi cũng không ngờ chuyện bắt ve lại gây cho tôi bao phiền phức. Hay cái nghiệp của tôi là vậy, tôi là kẻ sống giữa đời mà lại vào chùa. Như sau này tôi mới biết, tôi bị giằng xé giữa đời và đạo, mà chẳng cứ lúc ấy, suốt đời tôi cứ bị giằng xé như vậy. Mấy hôm sau, Huệ nói với tôi, tối qua em đã đi bắt ve lột xác rồi. Quả là như anh nói, ve rang lên ngon tuyệt. Hôm sau nữa, lúc tan học, Căn sừng sộ gọi tôi lại tra hỏi. Ê, thằng sư hổ mang, mấy hôm trước mày đến nhà tao phải không?
Vâng, nhưng em có làm gì đâu. Lại còn cãi, mày dạy cho cái Huệ nhà tao soi đuốc bắt ve phải không?
Căn vừa nói, vừa giơ cái ống bơ sữa bò đựng đầy những con ve màu xanh xanh. Mày còn chối hả? Tao đã bắt quả tang. Từ rày, tao cấm thằng thầy chùa bén mảng đến nhà tao để dụ dỗ con Huệ.
Em đâu có dụ dỗ.
Hôm nay không, thì ngày mai mày dụ dỗ. Trông cái mặt mày là tao biết. Từ rày tao cấm tiệt, nhà tao không muốn dây dưa với mày. Còn bây giờ, tao phải cảnh cáo cho mày nhớ đời. Nói xong, Căn hô to, gọi lũ bạn nghịch ngợm.
Thằng Chấm đâu? Mày giữ chặt đầu nó cho tao, còn lũ kia giữ chân.
Chấm là đứa lộc ngọc nhất. Nó là con chị Thì, cháu ngoại bà Vãi Thầm. Nhà nó quá nghèo, nên nó không học ở trường làng, chỉ đi học bình dân buổi tối. Thằng này có khi còn khỏe hơn thằng Căn. Nó ôm lấy tôi, đè nghiến xuống đất. Hai bàn tay nó như hai cái kìm sắt, kì chặt đầu tôi trên mặt đất. Thằng Căn xông tới, cầm những con ve sống, cánh còn sập xòe run rẩy nhét vào mồm tôi. Tôi mím chặt không ăn. Căn vành mồm tôi ra, tọng những con vật run rẩy ấy vào họng tôi. Tôi nghẹt thở, nước mắt chảy ràn rụa vì uất ức. Mồm nhổ phì phì cái thứ nước tanh tưởi xanh lẻ ấy. Nước bọt bắn vào mặt thằng Căn. Thằng Căn trở nên cáu kỉnh. Nó giơ nắm tay đấm vào mồm tôi. Máu chảy tóe loe. Thế là tôi bỗng như kẻ rồ dại. Tôi dùng hết sức cắn vào bàn tay Căn. Tôi vùng vẫy đấm đạp, cố thoát ra khỏi hai bàn tay gọng kìm của Chấm. Còn Căn thì hét lên vì bàn tay bị thương. Trong khi ấy, lũ lâu la của Căn nhảy cẫng lên vui thích. Có đứa nào đó đang hét to. Ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư. Không hiểu sao, khi nghe câu hát ấy, thằng Căn càng điên rồ hơn. Nó thôi đấm, chuyển sang bóp cổ tôi ằng ặc. Tôi ngạt thở, thè lè lưỡi ra, rồi ngáp ngáp. Lúc đó, nó mới chịu buông tha. Tôi hò sù sụ, rớt dãi ròng ròng. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Căn quay lưng lại tôi, rồi cầm đấm, cầm gạch,
ném tứ tung vào bọn quỷ sứ đang gân cổ lên hát. Mẹ chúng mày, cút hết cả đi. Trông căn như con thú điên rồ, còn lũ kia thì cắm đầu cắm cổ mà chạy. Thế này là thế nào? Tôi hoang mang tự hỏi, rồi lủi thủi quay về chùa. Quần áo tơi tả, vừa đi vừa khóc, nước mắt và máu mồm máu mũi nhoe nhoét trên mặt. Chị Nguyệt mang tôi ra giếng rửa ráy cho tôi, rồi nhẹ nhàng hỏi, em đi ở chùa phải ngoan chứ, sao lại đi đánh nhau? Nhỡ ra sư cụ biết, đuổi chị em mình khỏi chùa, thì chúng mình biết bấu víu vào đâu? Chị Nguyệt sợ hãi, vá víu lại chiếc áo nâu bị rách vạt xõa ra. Chị còn giấu biệt, không cho sư cụ và sư Khoan Độ biết. Giấu thế thôi, chứ làm sao qua được đôi mắt xách của sư bác. Từ hôm sốt, tôi vẫn ngủ với ông sư kỳ dị và bí ẩn này. Ngay buổi tối hôm ấy, ông hỏi tôi, chú vừa đánh nhau một trận sáng nay. Trong khi tôi còn ấp úng chưa biết trả lời ra sao, thì ông cất lời bằng cái giọng an ủi. Không sao cả, ở ngoài đời, người ta thường xuyên cấu xé nhau, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Ông giơ bàn tay trái ra cho tôi xem. Tôi đã nhận ra điều kỳ lạ của bàn tay ấy khi mới đến chùa, song không bao giờ dám hỏi ông. Bàn tay ấy trông như bé hơn bàn tay phải, bởi vì ngón tay út bị cụt lùn đến tận sát gốc nơi lòng bàn tay. Nó để lại một vết sẹo nhẵn thín. Ông cho tôi xem, không nói rõ nguyên nhân tại sao mà chỉ nói, tôi đã nguyện theo gương các vị hộ pháp bảo vệ cho ngôi chùa này. Tôi bảo vệ chú, nhưng không phải bằng cách đi đánh người khác. Chú phải tự bảo vệ mình. Tôi sẽ dạy chú học võ. Tôi rụt rè. Sư mà cũng học võ sao? Thời loạn, sư cũng phải học võ. Thế sư cụ có cho phép không? Sư cụ có cho phép. Thế chú tưởng sư cụ không biết chuyện chú bị người ta đánh cho học máu ra sáng hôm nay chăng? Sư cụ biết rất rõ, và người cho phép tôi dạy chú tập võ. Như vậy là từ hôm ấy, tôi phải học 3 buổi. Buổi sáng học chữ thầy Hải, buổi chiều học chữ sư cụ, buổi tối học võ sư bác. Tối nào, sư Độ cũng đem tôi ra cái sân đất ở vườn chùa, bắt tôi tập đứng tấn, tập lộn, tập nhảy, tập đấm đá các thế võ. Bị bong gân, bị đau, bị chảy xước là chuyện thường. Sư Độ có mấy lọ thuốc để ở xó nhà. Tôi thường xuyên được nắn bóp thứ thuốc thơm phức như ở quê tôi người ta xoa bóp cho gà chọi. Nhờ có tập võ, tôi và sư Độ càng lúc càng trở nên thân thiết. Con người thô tháp ấy rất tình cảm. Ông thương tôi như người cha thương con, hay người anh cả thương em út. Đêm đêm, sau khi hai chúng tôi quỳ sau lưng sư cụ đọc kinh sám hối thời đêm xong, chúng tôi nằm cạnh nhau trên tấm phản mọt. Và nhiều đêm, tôi đã kể cho sư bác nghe những chuyện về gia đình tôi, không giấu giếm một điều gì. Ví dụ, chị tôi thích ăn giấm cá, thầy tôi thích uống rượu với chạo bì bò, mùi thính và lá ổi thơm lừng. Còn u tôi chỉ thích ăn châu chấu nhúng nước dưa đun sôi, rồi rang với tương, thêm vào vài lát lá chanh thái chỉ. Có bận, cá rô rạch từ ao chùa bò lên vườn, sư bác bắt đem cho chị Nguyệt. Chị tôi bảo, nhà chùa đâu được phép ăn thịt cá. Sư cụ và tôi và chú Tiểu An không được phép ăn, đó là giới cấm sát sinh. Còn cô vẫn được phép. Sư cụ không bằng lòng xuống tóc cho cô không phải ni sư. Dù sao tôi cũng không ăn. Ô kìa, cô thích canh giấm cá kia mà. Ai bảo sư bác vậy? Sư Độ không trả lời, lủi lủi lên nhà tổ. Hôm ấy, chị Nguyệt đem cá vào làng cho dân. Tôi thấy sư Độ đứng đằng sau cánh dại, nhìn theo mãi chị tôi bưng rổ cá rô đi ra cổng chùa. Vẻ mặt sư như buồn. Và như tôi đã nói, chị tôi có hai thứ đẹp trên người mà khó cô gái nào sánh nổi. Nước da trắng bóc và mớ tóc đen dài gần chấm gót. Có một hôm trời nóng, chị tôi gội đầu và hong tóc. Chị tôi cũng có ý tứ ra đằng sau chùa bên bờ ao để cho kín đáo và đồng thời được nhận ánh nắng chiều qua khoảng trời thoáng đãng của vùng ao chiếu vào. Chị tôi xõa tóc, tấm lưng trần trắng muốt, ánh nước loang loáng. Chị tôi nghiêng đầu cầm cái quạt nan phe phẩy vào mớ tóc đen láy. Thật yểu điệu, tôi và sư bác đang dỡ lạc, sư độ cũng vô ý. Tôi chợt thấy ông ngây người, hình như ông thở dài thì phải. Sư cụ vô úy là người trải đời và độ lượng. Có lẽ hòa thượng đã dạy bảo chị tôi vào một buổi mà sư độ và tôi không có nhà. Tôi đoán thế vì thấy chị tôi thay đổi rất đột ngột. Thứ nhất, chị Nguyệt bỏ hẳn, không vấn tóc bằng chiếc khăn nâu non làm sáng bừng gương mặt. Thứ hai, quần áo nâu sồng của chị bỗng trở nên rách rưới lam lũ hơn. Thứ ba, chị tôi luôn luôn sùm sụp trên đầu một chiếc khăn vuông cũ, chiếc khăn che kín hai thứ đẹp nhất của chị tôi. Từ đó, rất ít ai nhìn thấy mớ tóc tuyệt vời mà trời đã ban riêng cho chị. Cũng chẳng ai được chiêm ngưỡng chiếc cổ kiêu trắng ngà mà người con gái nào được trời ban tặng cũng luôn phô ra để cho đời thèm khát. Nói chung, chiếc khăn vuông như một tấm vải đen đã che kín đời chị Nguyệt.
5. Sư Vô Trần.
Chú Tiểu An cứ thắc mắc mãi về một điểm trong cuộc đánh lộn với lũ thằng Căn. Sau khi Căn nhét ve vào mồm An, có một đứa đứng xem nào đấy hát to câu: "Ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư." Thì thằng Căn bỗng nổi sung lên, buông tay không hành hạ An nữa mà quay lại ném đất đá vào lũ người ủng hộ nó. Vậy thì tại sao lại thế? Chú Tiểu An liền đem câu chuyện đó ra hỏi sư thầy Hoan Độ. Sư thầy trả lời: "Sư thúc Vô Trần là học trò cuối cùng của sư tổ Vô Chấp, là em út của sư phụ chúng ta. Chuyện của các bậc đời trước làm sao huynh biết được, chỉ nghe nói rằng hiện nay sư thúc là đệ tử tục gia và đang làm chính ủy. Một ông sư lại là một người cách mạng, câu chuyện về ông chắc khá đặc biệt. Tôi nóng lòng muốn biết." Sự tò mò khiến tôi tìm hiểu, lượm lặt những lời đồn đại, những mẩu chuyện liên quan đến sư thúc. Thực ra, cái sự tích đặc biệt ấy xảy ra ở chùa Sọ cũng đã lâu lắm rồi. Nhà chùa thì không muốn nhắc lại vì lý do tế nhị, còn người làng Sọ thì cũng đã quên mất rồi. Lúc ấy còn là thời Pháp thuộc, lão hòa thượng Thích Vô Chấp chưa về chùa Sọ. Cụ hãy còn trụ trì ở một ngôi chùa nhỏ ven Hà Nội, quá ô cầu dền một chút. Nghe nói thủ đô Hà Nội lúc ấy bé tèo teo, các bà Phật tử thuộc khu phố cổ, cùng hàng ngang, hàng đào, chỉ cần đến bờ hồ hay ra chợ Đồng Xuân, đi xe điện, xuống đến quá ô cầu dền một đoạn, xuống tàu là đã thấy những ngôi làng ven đô rất quê và đã có thể vào những ngôi chùa cổ kính lễ Phật. Chẳng nhớ tên chữ Hán của ngôi chùa ấy là gì, nhưng dân sở tại vẫn gọi là chùa ổi, bởi vì ở vùng đó trồng rất nhiều cây ổi. Có một bà Phật tử khá già ở phố Hàng Chiếu, bà là người sùng mộ đạo Phật. Ngày rằm mùng một, bà thường đem cậu con trai nhỏ đi theo xuống chùa ổi. Cậu ấm khoảng hơn 10 tuổi. Cậu bé suốt tháng năm sống ở cái chợ cạnh chợ Đồng Xuân nhốn nháo, nơi đầy rẫy những kẻ lừa bịp, nơi cuộc cạnh tranh không thương xót diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Có lẽ vì thế nên khi cậu bắt gặp khung cảnh hiền hòa, thanh bình của chùa ổi, liền lập tức bị ấn tượng rất mạnh. Tên cậu bé là Trần. Gặp ngôi chùa, Trần cứ tưởng như mình được lột xác. Tuần nào cũng vậy, cứ xuống khỏi xe điện là Trần vội vã ba chân bốn cẳng chạy vào chùa. Ở đây cậu có thể ra hồ sen, ngồi dưới gốc si già, hoặc đến rặng ổi leo trèo. Đặc biệt, cậu Trần có thể ngồi hàng giờ trong mùi hương ngào ngạt để nghe sư cụ đọc kinh. Cậu ấm Trần rất cung kính, lễ phép nên được sư cụ rất yêu. Dần dà, cậu trở thành như người nhà của chùa ổi, thân thiết đến mức cậu được phép ngồi lẫn với các chú tiểu, sư thầy để nghe sư cụ giảng kinh. Trần đang học năm thứ hai trường Trung học Pháp Việt, lại khá thông minh. Học đến đâu hiểu đến đó nên được lão hòa thượng Thích Vô Chấp yêu mến vô cùng. Cho đến một hôm, bỗng nhiên cậu ấm Trần mất tích, gia đình bà phố Hàng Chiếu nhốn nháo đi tìm, xong không thấy đâu. Đầu tiên họ bổ xuống chùa ổi, các sư tăng đều lắc đầu. Đến nhà họ hàng quyến thuộc cũng không tăm tích, bà Phật tử khóc lóc kêu trời, nghĩ mình là người tu nhân tích đức, cớ sao lại gặp nghịch cảnh. Được ba hôm thì chính sư cụ Vô Chấp đã tìm ra cậu. Đêm nào sư cụ cũng tụng kinh rất khuya. Đêm hôm ấy, tụng kinh xong, cụ cứ thấy bồn chồn trong dạ, cảm giác như nghe thấy một tiếng động mơ hồ nào đấy. Nằm xuống ngủ cũng không ngủ được, cứ như nghe thấy có ai gọi trong đầu. Sư cụ liền thức dậy, đốt nến, vào tòa chính điện, soi khắp các nơi, các xó, soi mãi vẫn chẳng thấy gì. Chợt cụ nhớ tới pho hộ pháp ngày trước, lúc đi trốn bọn giặc Cờ Đen hung ác, sư tăng trong chùa có đào một căn hầm nhỏ dưới đít pho tượng khổng lồ. Cụ vội lật đật đến mở tấm ván đậy hầm, thì quả nhiên thấy cậu ấm Trần nằm co ro trong đó, nhịn đói 3 hôm trời, cậu bé gan lì đã là đi. Sư cụ liền gọi người tới cõng lên, ủ chăn ấm và đổ cháo cho ăn. Đến sáng, cậu ấm tỉnh lại. Bà mẹ được tin xuống chùa, run rẩy ôm lấy con trai. Sao lại thế hở Trần? Muốn thế nào thì con phải nói với cha với mẹ chứ. Trần ứa nước mắt bảo bà. Thưa mẹ, con đã nghĩ kỹ rồi. Con xin lạy mẹ, con xin phép mẹ được cắt tóc đi tu. Lòng con đã nhúm mùi thiền, chỉ có vào chùa, con mới thấy lòng mình thanh thản. Sư cụ vô chấp nghiêm nghị bảo. Việc này là việc lớn, quan hệ đến cả đời người. Một cậu bé thông minh, nguyện cắt tóc đi tu có thể là một điều hay. Người ta nghĩ vì chán đời mà đi tu là không phải, hoan hỉ mà đi tu mới là phải. Đây là chuyện tìm đường giải thoát, sợ rằng đó là chuyện còn quá cao siêu với cháu Trần. Bạch sư cụ, con rất lấy làm hoan hỉ. Thưa, cứ đến nhà chùa ngửi mùi hương trong chính điện là con thấy thích, thấy lòng nhẹ nhõm. Bà phố hàng chiếu về nhà bàn tính với chồng. Bà nghĩ đây là chuyện nông nổi, trẻ con còn cạn nghĩ. Không ngờ ngay sau đó, Trần không đến trường học nữa, và hễ cứ hở ra là cậu bé lại trốn xuống nhà chùa ồi. Sư cụ cũng rất băn khoăn. Sự quá đỗi nhiệt tình của Trần làm sư cụ vừa thấy yêu vừa lo lắng. Sự nhiệt tình ở một con người thông minh, rồi con người sẽ gặp bao cảnh đời gập ghềnh mới lạ. Sự cuồng nhiệt, sự thông minh sẽ gặp bao nẻo rẽ trên con đường trần thế. Sư cụ thấy lo lắng vì sự cuồng nhiệt và thông minh ấy. Người càng cuồng nhiệt thông minh thì càng dễ thay đổi. Sau này, gặp một hoàn cảnh khó xử, cậu ta sẽ ra sao? Tuy nhiên, cậu Trần cứ kiên trì một mực như vậy. Cuối cùng, bà phố hàng chiếu và cả sư phụ vô chấp cũng phải chịu thuyết phục, chấp nhận cho Trần đi tu. Cậu bé tên Trần được sư đặt pháp danh là Vô Trần. Trưởng lão lúc ấy đã già, cả đời thu nhận hơn chục đồ đệ. Nay được người học trò thông minh sáng láng ấy lấy làm vui mừng vô hạn. Đó là người học trò cưng yêu nhất của hòa thượng. Có thể đó là pháp khí nối được đèn tổ chăng? Sư đi đâu cũng đem tiểu Vô Trần theo hầu. Khi hòa thượng quay trở về chùa Sọ, ngôi chùa mà người bắt đầu đời tu hành, hòa thượng cũng đem Vô Trần về đó. Sư cụ nghĩ phải đem học trò về tận tổ đình, nơi tổ đang luôn luôn thắp sáng. Có như thế, con người mới hiểu được công sức của bao nhiêu các tổ đã viên tịch. Người tu hành mới hiểu rõ được tại sao phải giữ lửa cho tổ đăng. Ở gian giữa nhà tổ có bức hoành phi 4 chữ tùy duyên lạc đạo. Hôm mới về, sư cụ đã giải thích cho Vô Trần ngay. 4 chữ này rút từ câu cư trần lạc đạo thà tùy duyên của đệ nhất tổ Trúc Lâm Đức Vua Trần Nhân Tông. Xưa Đức Vua có lúc tu hạnh đầu đà, đã lìa bỏ ngôi vua đi khắp nước giáo hóa Phật Pháp. Qua đây, chính tay người đã viết 4 chữ này. Ý vua muốn nói, người tu phải bất ly thế gian, tùy duyên ở cảnh đời nào cũng vui với đạo. Vô Trần ngây ngất, ngắm nhìn bức tranh hoành phi cũ kỹ sơn son thếp vàng. Nay sơn đã bay, gỗ đã có chỗ nứt. Của quý đến như vậy, vẫn ẩn tàng ở một ngôi chùa nghèo. Thật không ai ngờ tới. Trần thầm tưởng tượng ra cách cảnh một ông vua đi chân đất, trải tấm giấy hồng ra giữa sân chùa, sắn tay áo lên, cầm cây bút lông to, vung tay viết những chữ tưởng chừng như giản dị kia, mà đến bây giờ nhìn thấy, lòng người vẫn rưng rưng sao xuyến, suy ngẫm. Sư cụ vô chấp cũng xúc động, đã lâu lắm cụ không kể chuyện xưa. Hôm nay, cụ muốn thổ lộ tấm lòng cho hết, như người cha nói với đứa con út yêu quý. Thời Lý, thời Trần, dân ta ai cũng theo đạo Phật, 500 năm thờ Phật, nên trong hồn người Việt, ai cũng có hạt giống Phật. Trải qua nhà Hồ, rồi 20 năm lệ thuộc nhà Minh, đạo Phật đã phôi pha ít nhiều. Đến đời nhà Lê, các vua đề cao đạo Nho. Các vua nhà Lê không nhắc đến đạo Phật, vì nhắc đến đạo Phật là nhắc đến Đức Trần Nhân Tông, vị vua đã chiến thắng quân Nguyên, chiến thắng lừng lẫy, rồi lại tự mình xây dựng nên thiền phái Trúc Lâm, làm rạng rỡ văn hóa Việt. Các vua Lê sợ dân nhớ đến nhà Trần, nên mặc cho chùa đồ hoang tàn. Đạo phải có lúc ẩn lúc hiện, thuận thì hiện, không thuận thì ẩn. Tuy nhiên, ẩn chứ không dứt, đạo vẫn ở trong nhân gian. Đàn ông say mê danh lợi không cần đạo, thì các vị sư sãi và đàn bà làm các vãi giữ lấy đạo không dứt. Vô Trần tinh tấn tu hành, chẳng mấy chốc đã 17, 18. Một nhà sư trẻ tuổi, mặt sáng như trăng rằm, ăn nói mềm dẻo, lầu thông kinh kệ, giỏi chữ Hán, là niềm tự hào của Hòa Thượng Vô Chấp. Sư cụ cố đem hết cái sở đắc của mình truyền dạy cho người học trò yêu. Cũng sắp đến lúc làm lễ truyền giới cho Vô Trần. Thấy người học trò đêm ngày miệt mài kinh kệ, sư bảo, tinh thông giáo lý là điều quan trọng, nhưng đó mới chỉ là bước đầu của việc tu tập. Con đã nghe hai câu này chưa? Thanh thanh thúy trúc tổng thị pháp thân, quật quật hoàng hoa vô phi bát nhã. Tức là trúc biết xanh xanh là pháp thân, hoa vàng rợp rợp là bát nhã. Dạ, con xin được nghe lời chỉ dạy của sư phụ. Xưa có ngài Hương Nghiêm đã đọc thiên kinh vạn quyển, tu hành đã lâu mà vẫn chưa vào nổi cửa thiền. Có một hôm, chợt ngài nghe thấy tiếng vang của một hòn sỏi chọi vào cây trúc, thế là ngài đốn ngộ. Ngài Linh Vân cũng vậy, một hôm đi trên đường, bỗng trông thấy vườn đào nở rộ. Ngay lúc đó, ngài ngộ đạo, con đã hiểu ý ta chưa? Bạch thầy, con vẫn chưa hiểu. Ngộ đạo không phải cố học mà được, người ở chùa phải kiên nhẫn, tinh tấn tu hành. Bao giờ thời tiết nhân duyên chín mùi và thâm tâm thanh tịnh thuần thục, thì có khi nghe thầy quát một tiếng, bị thầy đạp một cái, hay tai nghe một tiếng động, mắt trông thấy một màu sắc, bị kích thích đột nhiên ta bừng ngộ. Vậy, con đọc kinh Phật thì sao? Chỉ là một nhân duyên, không biết đọc, có khi còn cản trở. Bạch thầy, con quá đỗi nhiệt tình, từ lúc ta mới gặp con cũng vậy. Vì thế, ta vừa yêu con, vừa lo lắng cho con. Xem như thế, ta mới thấy tình thầy trò khăng khít biết nhường nào. Sư cụ lo lắng, uốn nắn, cách tu cho Vô Trần từng ly từng tí. Nói chung, Hòa Thượng có lo cho Vô Trần, nhưng mừng là chủ yếu. Con đường đã vạch sẵn rõ ràng, môi trường tu tập thuận lợi, học trò thì ngoan ngoãn cố gắng. Do đó, Hòa Thượng thấy yên tâm, nghĩ rằng học trò đã lớn khôn, bèn giao hết việc chùa cho Vô Trần. Lúc đó sư cụ đã già lắm, người muốn được rảnh tay đi thăm lại các ngôi chùa xưa, những nơi người đã trụ trì và hiện đã giao cho các đệ tử của mình. Rồi một hôm, người đeo tay nải lên vai, chống gậy về thăm chùa ổi. Thầy đi dăm bữa nửa tháng sẽ về, chuyến này có lẽ hơi lâu. Con ở nhà nhớ đèn nhang chu đáo, đừng có chảnh mảng tu tập. Có lẽ sư cụ không hiểu tâm lý một chàng trai mới đến tuổi trưởng thành. Cũng có lẽ cụ quá tin cậy vào bản lĩnh của người học trò yêu, nên đã để cho Vô Trần một mình quản lý ngôi chùa. Có biết đâu, dù sao Trần cũng chỉ là một chàng trai mới lớn. Sư cụ thường dạy, con không bao giờ được phép để cho tay chân hay đầu óc được nghỉ ngơi. Con người phải biết luôn chân luôn tay, hết việc này thì phải tìm việc khác mà làm. Hết việc chân tay thì tìm việc đầu óc, buông tay ra, phải tìm ngay quyển kinh, uốn sách, rồi còn tụng kinh, ngồi thiền. Có vậy mới nên kẻ chân tu. Bao nhiêu năm qua, Vô Trần vẫn răm rắp theo đúng lời sư phụ. Nhưng dạo này Trần bỗng cảm thấy mình lêu lổng. Đó không phải là chuyện lang thang bằng đôi chân, mà là sự lang thang đầu óc. Sự lang thang này cũng thật vô cùng thú vị. Đúng là từ sáng đến đêm, Trần vẫn theo đúng lời thầy dạy. Nào hương đăng sớm tối, nào quét tước lau chùi, để cái sân chùa bao la không một chiếc lá, để những chiếc cột lim thường xuyên bóng lộn, nào gõ mõ tụng kinh cho đến lúc gà gáy nửa đêm. Nhưng sau đó thì sao? Một mình một bóng trong ngôi chùa mênh mông, có đêm, Trần thấy cô quạnh quá. Phải ra sân chùa, ngồi cạnh con chó vàng già nua trên thềm hè. Vô Trần ôm lấy đầu con chó, kể lể những câu chuyện tận ngày xửa ngày xưa. Nhà ta ở phố Hàng Chiếu, ở đấy chật lắm, không nuôi được chó, nhưng mẹ ta vẫn nuôi một con mèo. Mèo trắng tinh, đẹp vô cùng, đến tối nó vẫn ngủ cùng ta. Gừ, gừ, con mèo lúc nào cũng run rẩy. Có những đêm thật nóng mà nó vẫn run lên trong lòng ta. Ta yêu nó, mẹ ta cũng yêu nó. Mẹ ta kể chuyện lúc ta rời nhà đi tu, nó nhớ ta quá. Hàng tuần liền đêm nào cũng ngồi trên nóc nhà mà gọi meo meo. Còn mẹ ta nghe thấy nó kêu cũng nhớ ta mà khóc cả đêm. Còn bây giờ thì đã gần chục năm rồi, con mèo trắng đã chết, còn mẹ ta cũng đã qua đời. Vô Trần miên man nghĩ đến đám tang của mẹ. Cha của Trần cũng buồn, nhưng dù sao ông cũng còn có người vợ thứ hai trẻ măng bên cạnh. Chính mẹ ta đi tìm một người đàn bà mắn đẻ để cưới cho chồng làm vợ lẽ, một sự bắt đền. Vì ta đi tu nên cha ta thở ngắn than dài là không có người nối dõi. Và dì hai đã đẻ luôn cho cha ta hai cậu con trai. Mừng vui hay buồn tủi, có lẽ cha ta thì mừng, còn mẹ ta thì tủi. Sự mặn nồng của cha ta với mẹ ta thế là phai lạt. Ôi thân mẫu yêu quý, sư phụ bảo lẽ đời là vô thường, cũng bảo mẹ dày phúc đức, có con đi tu mẹ cũng được nhờ cậy, sẽ thoát khỏi đầu thai vào cõi ngạ quỷ. Bóng dáng người mẹ hiền thục và cam chịu ấy chợt hiện lên rõ mồn một trong tâm tưởng. Mẹ ơi, giờ mẹ ở nơi đâu? Ở cõi trời hay cõi người? Trong mỗi con người đàn ông đều có bóng dáng một người đàn bà. Hình ảnh thân yêu ấy từ lúc mở mắt chào đời ta đã thấy. Đêm hôm ấy, Vô Trần ngồi ở hiên chùa ôm con chó già, nhìn những ngôi sao đổi ngôi vạch trên trời, nghe những con vạc, con cú bay qua vườn chùa, mơ màng cùng những kỷ niệm về những hình ảnh đẹp vô cùng mà cuộc sống tu hành bận rộn làm chàng hầu như đã quên mất. Còn đêm nay, nó ảo ạt trở về, nó trở về cùng với sự mang mang, ý thức về nỗi cô đơn cuồng kiếp người. Đã đành rằng đi tu là phải xả hết nỗi buồn vui ở đời. Vui cũng chẳng động tâm, buồn cũng chẳng động lòng, luôn luôn tĩnh lặng sáng suốt. Thế nhưng, Đức Thế Tôn xưa đã chẳng vì ý thức được nỗi đau khổ của thế gian nên đã đi tìm con đường giải thoát sao? Có khi nỗi buồn đã hoàn thiện con người, làm con người trở thành người. Vô Trần cứ miên man nghĩ như vậy, có lẽ anh chưa dứt khỏi vòng sinh tử. Phải chăng sự đi tu của anh là một sự đi tìm đường trong cõi nhân gian, và đó cũng mới chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài dằng dặc. Trong đêm tịch mịch, chợt Vô Trần hình như thoảng nghe thấy một tiếng động lạ. Chàng trai định thần chú ý, đúng là có tiếng động lạ, hay chính xác hơn đó là tiếng khóc. Những làn gió nam khởi dấy lên từ lúc nào chẳng biết, đã đưa tiếng khóc đến ngôi chùa. Càng lúc tiếng khóc than càng rõ hơn. Chàng hiểu rồi, ở phía bắc ngôi chùa có một bãi tha ma. Trưa nay có đám ma trong làng, nhưng nhà khá giả ở đây có người chết thường đến chùa, xin sư cụ làm lễ siêu độ và có lời với hội vãi già đi đưa để bắt cầu vồng dẫn vong sang thế giới bên kia. Nhà này chắc nghèo nên chẳng liên hệ gì với chùa. Tiếng ri rỉ khóc than có lúc nghe rõ mồn một, dần dần làm xốn sang lòng chàng. Vô Trần như bị cuốn hút rồi mê hoặc vì tiếng khóc. Chàng đứng dậy, con chó vàng ngẩng đầu nhìn chàng như muốn hỏi chàng định làm gì. Chàng lầm bầm trong mồm một câu gì đó, rồi chẳng nói chẳng rằng, như người mê, bập bỗng thất thểu đi ra cổng chùa, mở cái cửa bên. Con chó lững thững bước theo, nhưng tới cổng nó dừng lại vẫy đuôi, sủa dồn lên như muốn gọi. Vô Trần vẫn đi không quay đầu lại. Con chó vẫn rên ư ử như thất vọng. Khi bóng chàng khuất sau những bụi cây, nó chỉ còn biết sủa bâng quơ mấy tiếng rồi nằm xuống ở bóng tối tam quan, ở cái cổng bên mà chàng đi ra. Vô Trần nhằm thẳng bãi Tha Ma đi tới. Bãi Tha Ma ngổn ngang gò đống trơ trọi, chỉ có bóng lù lù những ngôi mả bên cạnh những bụi sim mua. Tới đầu bên kia mới thấy bóng hai cây nhãn vươn lên trời. Đó là nơi Phu Đào Huyệt nghỉ tay tránh nắng. Ở đây có bàn thờ thổ thần thổ địa xây bằng gạch. Tiếng khóc phát ra từ chỗ này, bây giờ nghe đã rõ ràng. Người đàn bà nào đó khóc rằng: "Dì ơi, sao dì bỏ cháu mà đi? Trời cao đất dày ơi, bây giờ tôi biết sống cùng ai?" Tiếng khóc thật ai oán, lúc to, lúc nhỏ, lúc tỉ tê kể lể, lúc nức nở không ra tiếng, rồi tiếng hỉ mũi, rồi tiếng nấc. Tiếng khóc im lặng một lát sau lại ré lên, rồi thì ằng ặc, đột ngột tiếng kêu than ngừng hẳn, lặng lẽ đến ngạc nhiên. Cả bãi Tha Ma chợt im phăng phắc, để sau đó vang lên tiếng rộn của muôn ngàn con dế và lũ ếch ương, cóc nhái trong những hố chôn, trong bãi cỏ còn đọng nước của trận mưa vừa qua. Vô Trần như bị thôi miên, chàng cảm nhận có chuyện gì đó mới xảy ra. Chàng vội đến chỗ hai cây nhãn. Dưới bóng trăng, một người đàn bà nằm còng queo dưới chân bàn thờ thổ thần. Chàng ngồi xuống bên cạnh người đàn bà đang ngất xỉu, chân tay lạnh ngắt. Ở chùa, sư cụ còn dạy Vô Trần y thuật. Chàng vội vã lấy ngón tay cái bấm vào huyệt ấn đường dưới mũi, huyệt bách hội trên đỉnh đầu và huyệt hợp cốc ở nơi bàn tay. Được một lát thì chị ta tỉnh lại. Chị ta vẫn còn nấc nhẹ, nhưng đôi mắt khóc như đã cạn nước mắt. Hỏi ở đâu, chị ta chỉ hất đầu chỉ vào cái lùm tre gần đấy nhất. À, chị ta ở trại cò. Đó là cái vườn cò chừng 10 mẫu trên mấy quả đồi thấp, đồi trồng toàn tre của nhà cụ Chánh. Nghe đâu có một bà già trông vườn. À, chắc cô này là cháu. Và người mới đem chôn hẳn là bà cụ già. Trần dìu người con gái đi về vườn cò. Phải dìu vì cô ta hầu như kiệt sức. Lần đầu tiên Vô Trần được ôm một thân hình mềm mại và ấm áp. Trong bóng trăng chẳng nhìn rõ được từng nét mặt của chị ta. Anh chỉ cảm nhận được một khuôn mặt trẻ trung, tròn vành vạnh và trắng ngát. Ở người chị ta toát ra một hương thơm, thứ hương đặc biệt của người con gái. Nó gần giống như hương của những bông lúa ngậm sữa, hay là hương trên da thịt một đứa bé bụ bẫm. Họ đã đi vào bóng những lùm tre, thỉnh thoảng lại gặp một vũng trăng trên mặt đất, tre cót két, tre rì rào. Những con cò, con vạc, con sếu làm tổ trên những ngọn cây, nghe bước chân họ đi lại kêu sáo xác, ríu ran. Có những chỗ tối om hoàn toàn. Trần đã quên mình đang dìu cô gái. Hình như cô ta đã tỉnh hẳn rồi thì phải. Trần cảm nhận như vậy vì đến quãng này chính anh lại được cô ta dìu đi. Nói cho đúng, họ ôm nhau mà đi. Và đây là đất của cô, đường xá ở đây cô đã thuộc lòng. Bóng tối kịch của vườn tre đã bịt kín mắt hai người, nhưng họ bước đi không hề đụng chạm. Cho đến lúc đằng trước mặt lóe sáng, ánh sáng mở rộng dần, họ đã tới một khu đất trống. Một túp lều nằm chính giữa khu đất. Đi trong vườn cò, Trần đã biết được tên cô gái là Nấm. Anh hỏi: "Cô Nấm ơi, đèn nhà mình ở đâu?" "Nhà em không có đèn, nhưng có củi đấy, củi ở ngoài hiên." Trần đốt củi lên, sờ bàn tay cô gái đã thấy ấm. Trần bảo: "Không hề gì nữa rồi, chỉ đến mai là cô khỏi hẳn." Nấm cũng chạc tuổi Trần. Cô gái khỏe mạnh, không đẹp, nhưng đôi mắt rất sáng, lúng điếng. Cô có những vết tàn nhang trên đôi má bụ bẫm. Trần nhìn vào đôi mắt lúng liếng của cô, chợt thấy như chúng đang van xin. Nấm bảo: "Thầy đừng về đêm nay nhé." "Sao?" Vô Trần cảm thấy mình đỏ mặt. "Chẳng sao cả, nhưng ở một mình em sợ lắm. Tối nay ở một mình em sợ quá. Cứ thấy hồn gì về nên em phải ra bãi Tha Ma." "Lại thế nữa ư? Thầy mà về thì em lại theo thầy ra bãi Tha Ma. Hay là em theo vào chùa? Em chỉ ngồi ở sân chùa thôi. Lại thầy, cứ cho em ngồi ở sân chùa chắc Phật chẳng nỡ chối từ em." "Cô vào chùa ban đêm ư?" "Chẳng được đâu." "Thế thì thầy cứ phải ngồi đây với em suốt đêm nay." "Không sao đâu, cứ đốt lửa ngồi cả đêm." "Thế đêm mai thì sao?" "Đêm mai em cũng sợ chứ. Nhưng không sao,
Sáng mai em sẽ về nhà anh trai em.
Cô thở dài.
Nhưng nhà anh trai em nghèo lắm, lại đông con. Em chỉ định ở đấy 3 hôm rồi lại quay về đây. Em chỉ còn đủ gạo 3 hôm mang về cho anh chị ấy. Mà 3 hôm, chắc em cũng nguôi ngoai. Mà 3 hôm, chắc vong linh gì em cũng nguôi ngoai. Bà chắc cũng đã yên tâm ra đi, không quay trở về, làm em sợ nữa. Sao cô lại ở với bà gì? Em quá chồng mà. Năm ngoái chồng em đi bắt lươn bị hổ mang bành nó cắn. Em mới 18 tuổi. Bố chồng em nói, thôi con vui lòng về với anh trai con. Con còn trẻ quá, gặp người nào tử tế thì đi bước nữa. Chứ con ở đây, nhà đông người chật chội không tiện đâu. Em về nhà anh trai, anh có 4 đứa con lại nghèo quá. Vợ chồng anh chỉ biết mò cua bắt ốc quanh năm. Thế là em phải về đây ở với dì. Đây là đất nhà cụ Bá Phượng, có phải đất dì em đâu. Dì em làm lẽ thứ 5 cụ Chánh. Cụ Chánh là bố cụ Bá Phượng. Dì em không có con, cụ Chánh cho dì em ra đây mỗi năm cấp cho mấy chục thùng thóc. Hóa ra thế. Cụ Chánh thường nói, đất lành chim đậu. Cụ lại bảo, giữ sao cho cỏ vạc không bay đi. Thế là phúc cho nhà mình, phúc cả cho làng mình. Cụ cho dì em ở đây, cốt để trông coi ngăn trẻ chăn trâu phá phách. Dì em ở đây, nhưng không được phép bắt cỏ ăn thịt. Chỉ được bắt những con nào lúc gió bão, hoặc ban đêm sẩy chân rơi từ tổ xuống đất. Như thế, chắc gì ông Chánh sẽ cho cô ở thay chân bà dì. Việc ấy chẳng biết nữa, nhưng sau rồi sẽ tính. Hai người cứ ngồi bên bếp lửa nói chuyện vặt như thế suốt đêm, cho đến lúc gà gáy sáng. Vô Trần dẫm trên sương mai trở về chùa. Con chó vàng thấy Vô Trần sủa gâu gâu, vẫy đuôi. Có lẽ con vật đã nằm ở cổng chùa lo lắng cho chủ suốt đêm. 2 đêm tiếp theo, Vô Trần cảm thấy lòng mình thảnh thơi tĩnh lặng. Song tới đêm thứ 3, mới sẩm tối, chàng đã thấy lòng mình chợt bồi hồi khó tả. Thường thì cứ 3 hôm, chàng mới quét sân chùa 1 lần. Đáng lẽ ra phải đến ngày kia mới là lúc cần phải quét. Nhưng tối nay chàng cảm thấy cần phải quét ngay. Trận gió sáng nay làm lá đa rụng nhiều. Vô Trần lấy cái chổi dài kết bằng lá cọ. Những nhát chổi quét trên sân gạch kêu ràn rạt. Cứ tưởng tiếng chổi đưa có thể làm con người trấn tĩnh hơn. Nào ngờ, càng quét, lòng càng rối bời. Cứ như đám lá bời bời ở đầu sân bên kia gặp cơn gió quẩn, tự nhiên bốc lên lại rải ra khắp sân. Hóa ra đâu vẫn hoàn đấy. Vô Trần vứt chổi, vào điện thắp hương, gõ mõ. Tiếng mõ ngày xưa thật diệu kỳ. Khi nó vang lên, chỉ một lát tâm hồn chàng đã lặng yên như mặt nước hồ vào ngày đứng gió. Sóng không bao giờ nổi. Còn hôm nay, lạ chưa? Càng gõ, mặt hồ tâm hồn càng gợn sóng. Ngồi thiền cũng chẳng xong. Có bao giờ chàng rơi vào một thứ tà thiền như đêm nay? Tâm hồn chàng bỗng như chú ngựa hoang, không chịu sự sai khiến, nó muốn rong chơi, nó muốn hí dài rồi cong đuôi lên, nhìn bầu trời bát ngát. Chàng thở dài đi nằm, chàng cứ chạy trốn mãi, nhưng cuối cùng, những mong muốn thực sự cũng hiện ra. Một tiếng nói dịu dàng văng vẳng bỗng nghe rõ mồn một trong óc. Em chỉ về nhà ông anh em 3 hôm, chiều hôm thứ 3 em lại quay về. Sau tiếng nói là hình ảnh cô thôn nữ căng đầy nhựa sống, với con mắt lúng liếng, với đôi má bầu bĩnh tàn nhang. Mở mắt ra cũng thấy hình, nhắm mắt lại, hình vẫn sờ sờ trong óc. Đi, đứng, nằm, ngồi, hình ảnh cô nấm cũng chẳng lúc nào rời. Trần chợt nghĩ tới một câu chuyện cổ. Ngày xưa, có một thầy tăng ở trên núi, mỗi lần về làng đều phải qua sông. Người lái đò là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, rất ưa nhìn. Tiền đò là 1 xu. Cô lái đò lại đòi thầy tu 2 xu. Cô giải thích, người ta qua đò chỉ nhìn sông nhìn nước, còn thầy qua đò lại nhìn cả mặt tôi, 2 xu là phải. Lần sau có việc qua sông. Hôm ấy, thầy tăng úp mặt xuống ván thuyền, quyết không nhìn cô gái. Xong tiền đò lại tăng 4 xu. Và cô giải thích, lần này thầy không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm. Tâm nhìn thì rõ hơn, không những nhìn được mặt tôi, mà còn nhìn thấu suốt vào con người tôi, 4 xu là phải. Vô Trần bật cười khi nghĩ đến câu chuyện ấy.
Đúng là ta nhìn bằng tâm, ta trốn cũng không được nữa rồi. Nghĩ như vậy, thầy yên tâm với cái lý lẽ. Việc đã trốn không nổi, thì thà cứ đương đầu với nó cho xong. Khi thầy Trần ra cổng chùa, con chó vàng lại đùng đỉnh đi theo. Con chó vẫn sủa lên như muốn gọi lại. Hình như lần trước thầy có ngoái đầu nhìn, còn lần này thì tuyệt nhiên không. Vô Trần xăm xăm đi vào rừng tre xào xạc. Thầy lội qua những vũng trăng, chui vào lối tre mịt mù hun hút. Lúc trước, chàng bồi hồi vật lộn với chính mình. Còn lúc này chàng lại hồi hộp lo lắng. Không biết nấm đã quay về chưa. Chỉ khi cái quãng trống và căn nhà lá hiện ra, chàng mới hết lo và tim chàng bỗng đập rộn ràng lúc nhìn thấy ngôi nhà có ánh sáng chứ không lù mù tối om như lần trước. Chàng ùa vào túp lều rách nát, long lanh con mắt nhìn vào nấm đương ngồi sưởi bên đống lửa. Cô gái ngẩng lên không chút ngạc nhiên. Anh đã tới rồi ư? Cô lặng lẽ đặt chiếc ghế con sát bên mình. Hai người ngồi bên nhau im lặng. Họ chẳng nói một lời, vì có lẽ ngôn ngữ lúc này là vô ích, là ngớ ngẩn. Mãi cô mới hỏi, thầy có đói không? Vô Trần im lặng, còn cô thì ríu ran. Còn em đói là mất rồi, em đã nấu cháo, chỉ còn thiếu thức ăn. Mắt nấm bỗng sáng rực. Cô rất tự nhiên nắm lấy tay Trần. Đi, ta cùng đi kiếm thức ăn. Hai người đứng dậy, bước ra cái lạnh man mát của đêm xuân, lại qua một lối tre hun hút để tới một khoảng trống thứ hai. Nơi đây lô nhô những cây rơm, nhà ông Chánh, 6 con trâu nên phải tích chữ rơm cho chúng ăn quanh năm. Cô nấm giải thích, rơm nhà này để lưu cữu. Có những cây rơm bên dưới mục ra nên có nhiều nấm rơm. Nào, để em dẫn thầy tới chỗ nhiều nấm nhất. Cô gái cầm tay Trần kéo đi. Họ len qua giữa hai cây rơm để chui vào cái khoảng trống mà bốn phía đều có những cây rơm che kín. Ở đây không có gió. Ở đây rơm như một tấm nệm dày thơm phức. Ở đây kín đáo, nhưng lúc nào trăng cũng nhòm xuống. Ở đây tia mắt của người ta nhìn nhau như cũng ấm áp hơn. Hai người đi vén rơm phủ xòa quanh chân cây rơm. Ở đấy những chiếc nấm trắng phau tròn như những quả ổi, những nắm tay lộ ra dưới trăng. Nấm đã trắng lại càng thêm trắng. Họ ríu rít như trẻ thơ, tay chạm tay, vai chạm vai, có lúc mặt cũng chạm mặt, để những hơi thở nóng ran phả vào nhau. Để rồi họ nắm lấy tay nhau lúc nào cũng không hay. Nấm nâng những ngón tay dài thư sinh của nhà sư trẻ lên mặt, để nhìn thấy chúng run rẩy, nàng nở một nụ cười. Cô yêu thích những ngón tay dài thanh dịu dàng này. Những ngón tay mà những người nghèo khổ quanh nàng không bao giờ có. Những ngón tay quý hóa ấy nay thuộc về cô. Thuộc về nấm tất cả. Cả cái khuôn mặt sáng ngời, cái dáng gầy gò mảnh mai của con người trẻ tuổi này cũng vậy. Cô bầu bĩnh mập mạp, chàng mảnh dẻ yếu đuối. Hai cánh tay dài bỗng trượt theo bờ vai ôm lấy cổ nàng. Lúc này không những bàn tay mà toàn thân chàng run lên. Nấm chợt hiểu ra cái ma lực của mình. Cô thấy kiêu hãnh trước sự thèm khát. Ở đây cô là nữ thần, ở đây cô là hạnh phúc. Dưới ánh trăng ngút ngát trần gian này, cô còn hơn cả ngọc ngà châu báu. Khi cái yếm đào rơi xuống, Vô Trần đỡ lấy nó, nâng niu trên hai bàn tay. Nghi lễ của một bước ngoặt, nghi lễ điểm đạo trần gian. Họ hiến dâng cho nhau có trăng sao làm chứng, có rừng tre rì rào hát khúc tụng ca, có đồng lúa tỏa mùi thơm được gió dẫn vào ướp hương cho cái nệm ái ân của họ. Đêm hôm sau, Vô Trần như lên cơn sốt, chàng nằm liệt giường. Nhưng khi lũ cú mèo làm tổ trên những tháp cổ bay ra rủ nhau đi ăn đêm, có thể chúng bay tới khu rừng cò, thì chàng không đừng được nữa. Vô Trần bật dậy mặc quần áo, rồi len lén lẻn ra vườn chùa y như một kẻ trộm. Hôm nay, chàng muốn giấu cả con chó vàng. Chàng sợ đôi mắt của nó ngước lên như muốn hỏi chàng đi đâu. Chàng sợ cả tiếng sủa dài của nó ở cổng chùa. Mỗi khi chàng xăm xăm đi về phía vườn cò, đêm nay chàng luồn mình qua lỗ chó chui. Đêm nay nàng lại dẫn Trần ra cái góc ái ân thiêng liêng của họ. Tay trong tay, họ nhìn vào mắt nhau, cho đến lúc nàng đưa tay ra sau gáy cởi giải buộc cổ yếm, để cho cái yếm từ từ rơi xuống. Họ thích cái nghi lễ ái ân này. Nhìn vào mắt nấm, Chàng trai hiểu đêm nay cô ta muốn chàng mạnh mẽ chiếm đoạt. Đêm qua, nàng dạy và chàng học. Đêm nay, người đàn bà muốn trả lại quyền chủ động cho người đàn ông. Vì chỉ ở trạng thái thụ động, người đàn bà hưởng thụ được hạnh phúc toàn vẹn. Người đàn bà thích uể oải lười nhác trong cuộc trao duyên, hay ít nhất, đối với nàng đêm nay là thế. Hay đó cũng là cách trao duyên tinh vi và đắm say nhất của người đàn bà. Đến lúc ăn chó nấm đêm bên đống lửa, nàng mới hỏi, đêm qua thì sao? Tà sợ lắm, nhưng mà ngọt ngào. Còn đêm nay, trời đánh. Đêm nay ta bị trời đánh. Cô nấm cười khúc khích. Khúc khích vì cô đã hiểu cái quyền năng của cô bây giờ là tuyệt đối. Vô Trần sẽ chẳng bao giờ rời xa cô.